Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với đám đông rằng: khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay mưa đến nơi rồi, và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các ngươi nói trời sẽ oi bức, và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời thì các ngươi biết nhận xét, còn thời đại này sao các ngươi lại không biết nhận xét? Sao các ngươi không tự mình xét xem cái gì là phải? Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra tòa, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan tòa lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô mà chúng ta nghe trong bài đọc 1, Thánh tông đồ nói như sau: thưa anh em, tôi là người đang bị tù vì Chúa. Tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Tôi khuyên nhủ anh em đặng hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Anh chị em có được Thiên Chúa kêu gọi không? Có không? Không kêu gọi ai mà đến đây làm gì? Ai kêu gọi anh em đến đây? À, ai thúc đẩy anh em đến đây? Nó to lên có người ta tưởng là tôi. Trả lời cho những người đang thắc mắc, bảo là tại sao người ta đến đây đông. Không nghĩa ông Cha Long ông ấy có bùa, không nghĩa ông Cha Long ông ấy phát truyền đơn, ông ấy rủ rê, ông ấy quyến rũ, ông ấy dụ khí. Có không? Ai kêu gọi anh chị em đến đây? À, nếu mà nói rõ hơn là chính lòng thương xót Chúa đã kêu gọi anh chị em đến đây. Và khi kêu gọi anh chị em đến đây, Thánh Phaolô bảo hãy sống xứng đáng với ơn kêu gọi ấy. Anh chị em mình phải thấy rằng chúng ta đến đây thực là người có phúc. Tại sao những người khác họ lại không đến? Những người có đầy đủ điều kiện, đầy đủ phương tiện, có đầy đủ mọi thứ mà tại sao họ lại không đến với lòng thương xót Chúa? Mà anh chị em, những người nghèo, ai nghèo giơ tay. Sao nghèo nhiều vậy? Nghèo vậy. Ai đau bệnh giơ tay. Tôi còn giơ tay cao hơn nữa, lắm người bệnh ơi. Thì chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta là những người nghèo. Bìa câu thứ ba này là những người nghèo Chúa kêu gọi tới, là những người bệnh tật Chúa kêu gọi tới. Ai là những người tội lỗi đau khổ giơ tay, là còn giơ cả hai tay nữa không chừng. Thì ta thấy rằng là anh chị em mình là những người nghèo, những người đau khổ, những người tội lỗi được Thiên Chúa kêu gọi, kêu gọi đến đây để Ngài thi ân giáng phúc, để Thiên Chúa thực hiện những điều hơn cả những gì ta cầu xin hay nghĩ tới. Cứ nghĩ thử mà coi, ngay cả ngồi nghĩ cũng không dám nghĩ rằng là trời mưa như thế này, chật chội như thế này, xa lắc xa lơ như thế này mà anh chị em vẫn đến. Quay nghĩ được không? Không nghĩ được. Cho nên người ta thắc mắc cũng là phải thôi. Người ta ở nhà, người ta nhìn video, người ta nghe, người ta bảo sao mà đông thế, người ta thắc mắc cũng là phải thôi. Chỉ có cách duy nhất là người ta phải đến đây thì mới thấy được rằng là Chúa kêu gọi chúng tôi đến, cho nên chúng tôi đến. Thưa anh chị em, cũng tạ ơn Chúa, ngày thứ ba, ngày thứ tư, trang web muối cho đời .info bị hacker tấn công, cho nên bị dập sập y như là mấy cái lều mà chúng tôi vừa dăng lên đó. Một cơn bão là dập sập cái lều, lại anh lại lóp ngóp leo lên treo tiếp. Hôm giờ giật ba lần, giật cái nào lại treo lên cái đó, nát cái này lại lấy cái kia, cứ kiên trì như vậy. Hacker nó tấn công cái trang web muối cho đời .info vì trong đó có cái gì mà nó tấn công? Có gì? Lòng thương xót. Có lòng thương xót Chúa, giá mà trang web đó quảng cáo du lịch, nó có tấn công không? Nó quảng cáo đi tour hành hương, nó có tấn công không? Không. Nó quảng cáo là đi mua bán bất động sản, nó có tấn công không? Nó quảng cáo là đi Phú Quốc nghỉ rồi đi Bà Nà, Bà Ná, Bà Năng, Bà Nung gì đó, nó có tấn công không? Không. Nhưng mà vì trong đó có lòng thương xót của Chúa, trong đó người ta đến, người ta dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa, người ta nghe giảng, người ta nghe chia sẻ, và nhất là người ta thấy được những chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Cho nên Satan nó ở đằng sau, nó giật dây, nó không chấp nhận được những người được kêu gọi đến với lòng thương xót của Chúa. Như Phaolô nói, anh em được Thiên Chúa kêu gọi đến với lòng thương xót của Chúa. Anh chị em có thể đến bằng thân xác đang hiện diện ở nơi đây, anh chị em cũng có thể đến bằng sự hiệp thông. Có những người ở bên Mỹ, bên Úc có đến được không? Không đến được. Nhưng mà họ có hiện diện được không? Có hiệp thông được không? À, họ vẫn đến trong tình hiệp thông được. Cho nên Satan nó điên lên vì nó thấy rằng quái gở thật, cái này nó có cái gì mà nó hấp dẫn, nó thu hút người ta thế. Cho nên nó phải giật sập, giống như là cơn lốc ấy, nó muốn đi, nó không muốn có cái gì cản đường nó, mà cứ có cái gì cản, có dù có bạt là nó sập luôn, giật sập luôn, nó không để cho cái gì cả. Cái dù cái bà cái hết mưa rồi bà cứ che làm gì nữa, hạ xuống cho rồi đi, mà nó giật sập bây giờ. Đã hết mưa mà cứ che dù, nó giật sập rồi lịch bảo uổng quá, dù mới mua. Thì ta thấy rõ ràng là nó càng thấy mới mua nó càng giật sập bạo hơn. Rõ ràng khi mà Satan nó tìm mọi cách nó cản phá, nhưng Chúa nói với Faustina rằng không một sức mạnh nào trên thế gian có thể cản phá được công cuộc lòng thương xót của Chúa đâu. Không một sức mạnh nào đâu. Hai chị đã đứng như vậy thì người ta không nhìn thấy, cho nên hai chị sang bên lối bên sau này ngồi mau, đừng có đứng trước mặt người khác. Bao nhiêu người họ đang muốn nhìn thì mình lại cản trở, nó lại giật sập bây giờ. Đó, người ta ngồi xuống đó, ngồi đó, ngồi xuống. Vậy thì thưa anh chị em, mọi người mà cứ cản trở người khác là dễ bị giật sập lắm, phải không? À, thế thì Satan nó thấy rằng là mình cản trở nó đi cướp các linh hồn, cản trở nó đi giết các linh hồn, cản trở nó đi chiếm các linh hồn, cho nên nó phải giật sập. Nhưng Chúa nói không sức mạnh nào, Chúa cho phép nó thì nó mới làm được. Cho nên Chúa cho phép nó thử anh chị em mình 2 ngày. Thứ ba, thứ tư, mọi người rối lên: cha ơi sao rồi, cha ơi sao rồi, cha còn sống hay chết rồi? Bảo tôi vẫn còn sống đây nhưng mà nó giật sập tôi rồi. Thưa anh chị em, Satan nó ghê lắm. Nhưng ta thấy rõ ràng, hôm nay chị em mở ra coi lại được, hôm nay chị em nghe được, anh chị em thấy được, và mình phải liên lỉ cầu nguyện. Vì nếu mà không cầu nguyện là chúng ta mắc bẫy của Satan. Nếu mà mình dương dương tự đắc, nếu mình hãnh diện là mình chết chắc với Satan. Ồ, cộng đoàn ta đó ngon chưa? Mình là mình chết chắc với Satan. Ồ, đến đây là ai cũng được ơn hết đó, ngon lắm đó, chết chắc với Satan. Cho nên trưa hôm nay tôi mới lần chuỗi làm thư xót Chúa 3 giờ xong, còn 10 phút để anh chị em nghỉ giải lao. Ngày nào cũng vậy, 3 giờ thì lần chuỗi rồi nghỉ giải lao 10 phút, tôi mới đi thăm dân cho biết sự tình. Tôi đi dọc theo cái đường này, tôi thấy bắt đầu có quán xá nó bày lên, chỗ thì cháo lòng, chỗ thì tiết canh, chỗ thì canh bún, chỗ thì nước mía. Thì tôi mới xa ngang qua thấy anh, mà hầu hết là những người bán là những người không công giáo mà. Tôi sợ nó không biết mình cho nên hôm nay phải mặc cái áo dòng để đi, để coi người ta như thế nào. Thế thì họ thấy ông cha ăn chuối chiên không? Thế là con bà gọi vô cho cái chuối chiên. Cho cái chuối chiên. Ngon không? Ngon không? Ngon chứ. Thơm lắm. Thế bà nói ông cha lấy một cặp đi ông cha. Bảo không, tôi có một mình hả? Ủa ông cha không có vợ hả? Bảo không. Tôi ở có mình à. Lấy một cái được rồi. Rồi ông cha lấy một cái ăn đi nha. Rồi bà cho một cái. Rồi đi ra ngoài ngõ, ngoài phía ngã tư, thấy xe cộ anh gì em xếp tương đối cũng gọn gàng, có một anh trật tự giữ xe ngoài đó. Anh nói xe cộ đàng hoàng lắm cha, có điều là người ta hay vứt bao rác ở xuống đường. Tôi nói thôi cứ thả nó vứt xuống đường, tao quét còn dễ hơn nó vứt vào trong bụi cây. Có nhiều bữa mà vào trong bụi cây moi lên mà cây nó đâm cả vào mắt, cho nên thôi thả cứ vứt ở lề đường mình quét cho nó dễ. Thế thì lại gặp của anh khác. À, gặp với ngay cái đầu ngõ. Cha khoái ăn sang không? Bảo khoái. Cái gì đây? Khoái ăn sang là gì? À, sang ăn khoai. Thế là làm thêm một cái củ khoai nữa. Nói vậy đủ không cha? Bảo đủ, tôi chỉ một củ thôi là đủ rồi, khoái ăn sang rồi. Rồi cười nói từ này có giáo điểm gì? Vui, người ta đến thấy vui. Bà con đi lễ thấy vui. Mà tôi bảo bán có vui không? Vui. Bảo hôm nào trời mưa có vui không? Không vui. Thì người ta chỉ biết là chúng ta đến đây làm cho họ vui, vì họ có công ăn việc làm, vì họ có thu nhập, dù rằng không nhiều nhưng mà ít ra cũng có đồng ra đồng vào. Sau đó thì trên đường về tôi đi ngang qua lại thấy một cái chị nữa. Ông cha cái gì đó, chuối thì to lắm, chuối thì ngon lắm. Ông cha mua ông bảo không có tiền, tôi làm gì có tiền mua, thôi tặng cho ông cha trái chuối về ăn. Lấy nải không? Bảo không, tôi lấy trái được rồi. Thế là tặng cho nó trái chuối, chuối này là chuối luộc ngon. Thì thưa anh chị em, những cái chuyện mà rất là đời thường như thế này cho chúng ta thấy rằng là Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Chúa chăm sóc dân của Ngài, Chúa kêu gọi anh chị em mình đến đây, và nhờ sự hiện diện của anh chị em mình mà Tin Mừng được có mặt ở nhà bè này. Và Tin Mừng có mặt ở nhà bè này cũng là tin vui cho những người thất nghiệp, cho những người nghèo ở vùng quanh đây. Người thì bán nước mía, người thì võng ngủ, người thì cà phê, người thì chuối chiên, người thì khoai lang, người thì là chuối luộc vân vân. Thì chúng ta, sự hiện diện của mỗi người, mình được kêu gọi đến với lòng thương xót Chúa, thì Phaolô bảo rằng hãy sống xứng với cái ơn gọi ấy. Xứng với ơn gọi ấy là sống như thế nào thưa anh chị em? Sáng hôm nay đi lễ an táng cho cha Francisco Xavier Bùi Văn Minh, là cha xứ nhà thờ Chí Hòa. Từ năm 1999 đến năm 2012, 3 năm trời, tôi cầu nguyện chia sẻ dâng lễ lòng thương xót Chúa ở đó mỗi thứ năm hàng tuần. Và số người đến cũng rất đông như thế này. Lúc đó thì cha Minh Ngài còn khỏe. Đức Tổng giám mục giảng nói rằng cha Minh được gọi là Minh Lực Sĩ. Đó Ngài còn đạp xe, còn chạy xe Honda hàng ngày, mỗi tuần chạy xe Honda ra Vũng Tàu về. Rồi sau đó thì lúc tôi nghỉ làm lòng thương xót ở đó, sau đó thì Ngài cũng xin về hưu sớm, mới 70 tuổi, đúng là 75 tuổi Ngài mới đến tới tuổi về hưu. Nhưng mà 70 tuổi Ngài đã xin về hưu rồi. Tôi gặp Ngài bảo cha, sao cha về đây? Lúc Ngài còn về hưu gặp nhau. Nói tại cha đùa đùa, nói tại cha lòng không làm lòng thương xót Chúa nên tôi về hưu luôn cho nó vui. Bảo không, con không làm lòng thương xót Chúa nhưng mà cha vẫn phải ở lại chứ. Bảo thôi, tôi thấy cuộc đời nó không có cái gì phải ham hố danh vọng chức tước, về hưu sớm nghỉ cho nó khỏe. Tôi thấy nguyên cái việc mà về hưu sớm là hiếm lắm, đúng không? Có những người quá tuổi rồi mà còn chưa chịu về hưu, đúng không? Có những người 75 bảo viết đơn về hưu còn ngồi khóc ròng bảo chưa gì đã bắt về hưu. Có người 80 rồi mà vẫn chưa chịu về hưu. Đến mức độ mà bề trên phải thúc đẩy, phải ra lệnh rồi mới chịu, vừa khóc vừa viết đơn rồi thì than thân trách phận là còn đang khỏe mà đã phải về hưu. Thưa anh chị em, Chúa kêu gọi mình. Và Chúa kêu gọi mình lúc làm cái này thì làm, lúc làm cái khác thì làm, lúc nghỉ thì nghỉ. Cái nghỉ cũng là một ơn gọi, chứ không phải là cứ làm mới là ơn gọi. Cứ đến đây là một ơn gọi, nhưng khi anh chị em đến đây rồi mà anh chị em ra về, ta sống như thế nào để đúng với cái ơn gọi đó, điều đó mới là điều quan trọng. Chứ phải chỉ đến đây không mà thôi. Đến đây chỉ là khởi đầu, đến đây chỉ là khởi động, đến đây chỉ là lãnh nhận, rồi chúng ta việc còn lại là gì? Phải tiêu hóa. Bây giờ người ta cho tôi một củ khoai, một trái chuối, một cái bánh chuối chiên, rồi mai người ta hỏi cha ơi sao chuối chiên ngon không, khoai lang ngon không, chuối luộc ngon không? Tôi trả lời sao, ngon hay không ngon? Sao biết là ngon? Sao biết là ngon mà tôi đã ăn đâu? Thế không ạ? Nếu mà tôi chưa ăn mà tôi bảo ngon, đó là nói dối, là nói xạo. Tôi phải ăn đã. À, khoai ngon, chuối chiên béo, vân vân và vân vân. Thế thì mỗi người anh chị em mình cũng vậy, được kêu gọi đến đây để mình đón nhận lòng thương xót của Chúa. Khi mình đón nhận rồi thì vấn đề là phải tiêu hóa, phải làm sao cho ơn lòng thương xót Chúa nơi mình phải biến đổi thành một hành động, thành một cuộc sống. Lúc nãy tôi đặt tay cho một anh, một ông thì đúng hơn, chắc không phải 50-60. Nói cha ơi, con bỏ được rượu rồi. Tôi nói vậy tí anh lên làm chứng đi. Không, để hôm nào cả gia đình con lên đây con sẽ làm chứng. Mấy chục năm rượu bây giờ con bỏ rồi. Ngoài đây khác, cha ơi, con xì ke ma túy, con đang cai, cha cầu nguyện cho con, bỏ ráng lên cho con. Một tối 12 giờ đêm có anh thanh niên, cha bảo đi đâu giờ này khuya mày? Bảo con mới đi chơi hàng đá về, có lệ Chúa tôi. Bảo mày vô đây làm gì? Con xin cha cầu nguyện cho con quyết tâm từ bây giờ con cai, bỏ xì ke, bỏ hàng đá. Bây giờ con sẽ đi thuê nhà trọ ở gần đây, rồi hàng ngày con đến đây con lao động, rồi thì buổi chiều con đi lễ, để con xa lánh bạn bè của con trong vòng một tháng trời. Con chỉ có cách đó thì con mới cai được mà thôi. Thì chị em đó, Chúa kêu gọi mình rồi, nhưng mà có mình có làm hay không, có quyết tâm hay không? Tôi bảo ráng nha con, đừng bao giờ dính vào nó, đừng nó rủ rê mày nha con. Bảo không, con ở đây thì nó không rủ rê được, con về nhà là nó sẽ rủ. Con mà ở đây nó mà rủ con rủ lại. Mày rủ tao đi chơi hàng đá, tao rủ mày đến đá với Chúa Giêsu, đến với lòng thương xót Chúa, coi thằng nào thắng. Thì tôi bảo được, mày dám chơi cái đó thì được. Thì thưa anh chị em, nhiều bạn thanh niên đến đây, thưa cha, con xin nhà trọ đây để con đến để cầu nguyện lòng thương xót Chúa, và con cay xì ke, cay ma túy. Rồi nhiều bà, nhiều cô, thưa cha, nói xin lỗi các bà các chị nha, tôi nói cái điều này, nhưng mà cũng người ta cứ tưởng là chỉ có đàn ông là háo sắc, chỉ có đàn ông là vợ nọ con kia, đúng không? Người ta cứ nói đàn ông vợ nọ con kia, chả bao giờ nói đàn bà chồng nọ con kia bao giờ. Ấy thế nhưng mà có nhiều bà mà thưa cha, con ngoại tình, con chạy theo sắc dục nhiều lắm, vì con chỉ muốn tu tỉnh làm lại cuộc đời thôi. Con ngoại tình quá sức rồi, con bị ham mê sắc thịt nhiều lắm, chạy theo hết thằng này thằng kia. Thôi con chạy đến đây, nhưng mà tôi nói, thôi ở đây không ở được, Chúa tôi bảo ở đây chắc chết tôi. Sang gói sơ cũng không được, thôi chịu khó cứ ở nhà trọ hay là đâu đó, rồi hàng tuần hay là hàng tháng gì đó đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Mà cái điều quan trọng là những cái tin nhắn, những cái điện thoại mà của những cái thằng mà nó hay nhắn, nó rủ rê mình đến quán trọ, đến nhà nghỉ đó, thì phải xóa ngay, hoặc là nếu mà xóa không được, xóa thì nó gọi lại mình không biết mình mở, thì phải lưu vào cái chữ đó là Satan. Còn nó bảo nhưng mà năm thằng thì sao cha? Bảo thì mình ghi Satan 1, Satan 2, Satan 3, Satan 4, Satan 5. Cứ thế Satan là mày đừng có nghe, Satan là mày đừng có trả lời, mày đừng có gì cả, thì nó chán nó bỏ mày thôi. Bảo vâng con sẽ làm theo cha. Vậy mà thoát đấy thưa anh chị em, thoát đấy. Cho nên là khi Chúa kêu gọi mình đến với lòng thương xót Chúa, cái điều quan trọng là giống như là có khoai, có chuối rồi thì phải ăn. Ăn rồi mới biết nó ngon như thế nào, phải nếm thử mà xem, cho biết Chúa thiện hảo là như thế nào. Đến đây cảm nhận đi, mưa như thế này nè, người ta vẫn cứ ngồi đi, hỏi người con tại sao người ta ngồi mà ta không chạy, hỏi đi. Đến đây mà nhìn, đến đây mà xem, rồi hỏi chính cái người tham dự ấy, đừng hỏi tôi. Nói cha Long tại sao người ta đến đông như vậy, sao tôi biết, sao tôi biết. Cha có cách hiểu mà tôi đâu có biết, Chúa bảo sao tôi làm vậy à. Sáng ngày có một cha, tôi lúc mặc áo đồng tế, sáng ngày cũng đông, hai giám mục rồi cả hơn 100 cha, giáo dân thì lại có khi lại không bằng các cha nữa, không bằng không chừng. Thế thì có một cha bảo, cha Long cứ kiên trì đi cha, mình đã được ơn gọi như vậy thì cứ làm đi. Chúa Thánh Thần soi sáng lương tâm mình, rồi các đấng các bậc hướng dẫn, cứ làm đi. Rồi Chúa chúc lành cho cha. Bảo cha cũng mệt mỏi lắm, nó đủ thứ, trăm dầu đổ đầu tầm, mọi cái nó cứ đổ trên đầu. Ngày xưa thì chỉ đi làm lễ với nghe rao giảng thôi, còn bây giờ thì lo đủ thứ, mới đi lễ về xong lại phải chạy sang cái nhà vệ sinh, rồi lau rồi chùi rồi quét. Cái mấy bà cầm cái thư sang, cha có phải cha bác hay bác cho cháu kiếm cha Long làm gì, cho gửi cái thư xin khấn vào đưa đây, tôi cầm cho, nhưng mà bác phải gửi cho cha Long nhá. Được rồi, tí tôi gửi cho, nhưng mà bà cầm cái chổi bà quét đi, quét nước thì không. Tôi nói đây tôi là cha Long này, giờ tôi khấn cho bà, nhưng bà quét nhà cho tôi được không. Đưa thư khấn xong chạy mất, ăn gian. Tại sao bà nhờ tôi khấn mà sao tôi nhờ bà quét nhà bà không quét hả? Tại sao ăn gian phải không? Anh chị em thấy không ạ? Có nhiều khi mình đến, tôi thấy có những người mà cứ ngồi ăn xong rồi vứt lá vứt rác thoải mái, cứ giống như là chúng tôi là người đầy tớ, là cứ phải suốt ngày đi quét nhà cho các bà các chị không. Mới ăn xong rồi bỏ rác vào chứ, rồi đến đây thấy nhà nó dơ thì quét chứ. Một dãy bà chờ xếp hàng đi vệ sinh. Tôi nói vì vô lấy nước rồi dội đi, lấy chổi quét đi, cứ đứng không đi vệ sinh cơ, cha quét kệ cha. Thế tôi cứ quét thì bà cứ đi. Làm gì nhau, thế chả làm gì cả, cứ tôi cứ dội, tôi cứ quét, tôi quét bị sạch thì thôi. Tôi nói bà cứ quét đi, tại vì cái nhà vệ sinh nó cần thiết lắm. Mà mấy bà chỉ nghĩ đến chuyện là xin Chúa nhận lời con cầu, cho khấn cho chồng con, cho khấn cho con, rồi thế này thế kia. Chúa bảo, được, ta nhận lời con khấn, nhưng con có chịu làm theo lời của ta không? Có sống xứng đáng với ơn gọi đó hay không? Sống xứng đáng ơn gọi là cái gì? Là phải mặc áo đẹp ư? Là phải đọc sách thánh ư? Là phải dâng của lễ ư? Là phải ngồi mâm cao cỗ đầy ư? Là phải đi đâu người ta cũng chào hỏi dọc đường ư? Không, sống xứng đáng là Chúa bảo gì thì làm cái đó. Lúc này quét vệ làm vệ sinh thì đi làm. Không chạy nói thế sợ. Làm vệ sinh thì đi làm. Quét rác thì đi. Nhặt rác thì đi. Đó là sống xứng đáng với ơn gọi đấy thưa anh chị em. Sống xứng đáng với ơn gọi. Tôi nói cha lúc nãy bảo cha cực lắm, về đây nó linh tinh, cái đèn nó nhấp nháy, cũng phải cái mời đi thay, cái nước nó không đủ, cũng cha ơi nước nó không đủ, rồi cha ơi quét xong rồi cha ơi đổ rác ở đâu, rồi quét xong rồi cha ơi để cái chổi ở đâu, rồi cha ơi cái chổi cái đồ lau nhà treo ở đâu. Thực sự ra mình không bảo họ thì mai lại phải đi tìm cái chổi, lại đi tìm cái đồ lau nhà, thôi để mình làm luôn cho nó dễ, còn biết để đâu mà cất, vất vả lắm. Nhưng mà hôm nay tôi đọc lại Thánh Phaolô nói như thế này, anh chị em nghe, anh chị em nghe. Còn lại bà. Bà cứ hắt hơi là thoải mái. Đây là, sống xứng đáng bên gọi là như thế này nè. Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Đấy, sống xứng với ơn gọi là ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. sống xứng đáng với ơn gọi đến với lòng thương xót Chúa là hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Nào, mọi người giơ một ngón tay lên. Sống với lòng thương xót của Chúa là thật
khiêm tốn.
Nói còn chưa nhớ sao mà làm. Thứ nhất là khiêm tốn, thứ hai là hiền từ, thứ ba là nhẫn nại, thứ nhất là
khiêm tốn.
Giơ một ngón tay lên. Thứ nhất là
khiêm tốn.
Thứ hai là
khiêm tốn.
Thứ ba là
nhẫn nại.
Và hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Thú thật với anh chị em, có nhiều lúc cũng muốn nổi điên lên. Lấy tình bác ái mà đối xử với nhau, thực sự có lúc lắm nổi điên lên. Vừa mới quét xong, vừa mới quét đầu này ra được kia thấy rác nó xả rồi, chịu không nổi. Vừa mới bảo anh chị em dẹp cái ghế chỗ này để lấy lối đi, chốc lên đặt tay. Vừa mới dẹp được chỗ này chạy ra chỗ kia kề không chệt. Vừa mới bảo rằng anh thưa anh chị em chờ chút người ta quét nhà xong thì mới vô, mới chặn được đầu này đầu kia nó tràn tới. Thưa anh chị em, khổ lắm, phải thực sự là khổ. Hôm nay đọc lại thấy à, thì ra tại vì mình chưa sống được như vậy cho nên mình thấy khổ. Chứ nếu mình sống được như là Thánh Phaolô thì đâu có khổ. Là anh em hãy sống xứng đáng với ơn gọi mà Chúa kêu gọi anh em, là thứ nhất là thứ hai là thứ ba là nhẫn nại, khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Rồi lấy lòng bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Chịu đựng lẫn nhau có nghĩa là tôi chịu bà thì bà cũng phải chịu tôi. Đừng có bảo trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Không, trời đất phải chịu đựng lẫn nhau. Vợ chồng sống chung với nhau phải chịu đựng lẫn nhau. Bề trên và bề dưới sống chung với nhau phải chịu đựng lẫn nhau. Chứ không phải cứ bề dưới phải chịu đựng bề trên, rồi bề trên muốn làm gì thì làm. Làm gì có chuyện đó. Bề trên thì bề trên chứ, cũng phải có lý chứ, cũng phải có tình chứ, cũng phải lấy tình bác ái mà đối xử với nhau chứ, chứ đâu phải là lấy quyền hành mà đối xử với nhau. Không được phép như vậy, lời của Chúa nói mà. Cũng giống như thế, cha sở và giáo dân cũng phải chịu đựng lẫn nhau. Giáo dân có phải chịu đựng cha sở không? Có không? Có không? Nói to thì đừng có ngại, chúng cha sở không có đây đâu. Giáo dân có phải chịu đựng cha sở không? Cha sở có phải chịu đựng giáo dân không? À, cái đó to. Thế anh chị em phải chịu đựng lẫn nhau thôi. Nhân vô thập toàn mà, đâu có ai hoàn toàn đâu. Chúng tôi tu nhưng mà đâu có phải đã đắc đạo đâu, đã tu chọn đâu. Chưa, chưa. Khi nào mà tu chọn rồi thì giống như cha Bùi Văn Minh hôm nay nằm xuống đó. Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này. Nằm xuống như vậy thì mới chọn, về với nhà cha thì mới chọn. Còn bao lâu còn sống thì chúng ta còn sai lỗi, còn sai lầm, còn sai sót, còn sai lạc. Và sai thì phải sửa, chả cách nào khác được. Cho nên hôm nay chia sẻ với anh chị em chuyện củ khoai, chuyện cái bắp, chuyện trái chuối, để muốn nói với anh chị em rằng chúng ta chịu đựng lẫn nhau. Từ cái nhà vệ sinh, từ cái nước, từ cái bếp, chúng ta cũng phải chịu đựng lẫn nhau. Vô cái bếp vừa mới dọn dẹp xong, mai lại bày ra, lại dẹp, lại bày, dẹp chỗ này bày chỗ kia, dẹp chỗ kia bày chỗ nọ. À, mỗi buổi tối khi mọi người về hết rồi, đi quanh nhà thờ thấy lại chua tôi giá mà có ông Từ đỡ biết chừng nào. Khổ đây không có ông Từ. Vào trong nhà bếp rồi giá có cái bà bếp đỡ biết chừng nào, cũng không có bà bếp. Khổ ghê. Kiếm được ông Từ, kiếm được bà bếp, đỡ khổ biết chừng nào. Chắc chưa? Chưa chắc. Coi chừng kiếm ông Từ mình là phải chịu được ông Từ, có phải không? Kiếm bà bếp là phải chịu đựng bà bếp. Ở đây mình muốn cho ai cái gì cho bà bếp, mà bây giờ mà có bà bếp mà mình cho,
cha trời cho cái con đó phải không?
Ôi dồi, bà ghen, bà gầm gừ lên mà còn phải điếc, điếc cái lỗ tai, phải không? Rồi mình ăn cái gì, mình muốn ăn cái gì thì mình ăn. Còn đây có bà bếp, bà cho ăn cái gì ăn cái đó. Cha ăn lên thì mới bổ, nhưng mà tôi không thích thì sao? Bổ, cha phải ăn. Amen. Thôi, ta thấy rõ ràng không? Cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Một em đang tính chuyện lập gia đình, nó đang tìm hiểu, nó bảo cha ơi, sao con tìm hiểu đứa nào con thấy chán, đi tu như cha bộ chắc ăn hơn. Tôi bảo chưa chắc đâu mày ơi. Bảo sao không chắc? Nếu mà chắc thì sao mày không đi tu? Nếu mà chắc tại sao bỏ đi tu chả thế nào giơ tay, đúng không? Đó, cho nên đâu phải là đi tu đã là ngon, và chưa hẳn là đã lấy chồng đã là khổ. Chẳng có chỗ nào ngon mà chẳng chỗ nào khổ. Quan trọng là mình biết chấp nhận lẫn nhau, lấy tình bác ái mà chấp nhận lẫn nhau. Đó là thực hành lòng thương xót, đó là sống lòng thương xót đi thưa anh chị em. Thôi, hôm nay nói chuyện với anh chị em như vậy để xin lỗi anh chị em. Nếu anh chị em đến đây, và tôi biết chắc chắn là anh chị em phải chịu đựng nhiều nắng nôi, mưa gió, chật trội, nóng bức, thiếu thốn mọi phương tiện, anh chị em phải chịu đựng. Tôi thành thật xin lỗi vì là người chịu trách nhiệm ở đây mà không đáp ứng được nhu cầu của anh chị em. Cũng xin lỗi anh chị em về sự phục vụ không tốt, phục vụ còn thiếu niềm nở, thiếu cởi mở, thiếu vui vẻ. Anh em nhóm phục vụ, anh em nhóm trật tự, anh em cũng chưa có đủ lòng khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Đôi khi chịu không nổi cũng mất nhẫn nại, đôi khi nóng quá cũng mất hiền từ, đôi khi chảnh quá cũng mất sự khiêm tốn. Thôi, cúi đầu xin lỗi anh chị em, xin chị em thương tha thứ. Còn dạy cái mang, còn tôi dạy thì tôi mang, anh chị em thông cảm bỏ qua được không? Rồi, chúng ta tạ ơn Chúa và chào phát tay thưa anh chị em. Không, ông lên đây coi, ông đến đây ông phải chịu đựng tôi cỡ nào, ông chia sẻ cho mọi người coi đến đây cảm nhận được cái gì, có phải chịu đựng cái gì không, nói cho mọi người.
Thưa cha, thì con thì ở ngoài Bắc, coi như là ở giáo xứ Đắk Lắk, ở giáo xứ Đà Lộc mới và ở giáo phận Thanh Hóa. Cho nên là hôm nay con muốn lên để coi như là làm chứng nhân, vì coi như là Thiên Chúa giàu lòng thương xót ban cho gia đình con có 10 tháng trời, từ coi như là năm 16 mới đến tháng 10 thì có 3 hồng ân. Mà hồng ân lớn nhất để mà thể xác con người thì hôm nay con muốn vào đây để chia sẻ. Mà con chia sẻ thì xin cha Long thì để cho ông Tròn coi như là điểm chứng nhân lên đây cho con. Vì con là người làm chứng nhưng mà phải có một chứng nhân.
Rồi, xin mời chứng nhân lên đây ạ. Chúng ta cho mời tròn hoa tay để mời chứng nhân lên đây. Rồi, ông cứ nói, cứ nói để nó lên.
Vâng, để con cảm. Thưa cha và toàn thể cộng đoàn, con là Du Xe Nguyễn Văn Mạnh ở xứ Đà Lộc, giáo phận Thanh Hóa. Con là ông nội của coi như là chứng nhân. Vì Chúa giàu lòng thương xót ban hồng ân cho gia đình con, vì các con vì đang còn trẻ, người non già cũng không dám lên đám đông để làm chứng nhân.
Rồi ông kể đi, vắn tắt rồi phần bé này là chứng nhân như thế nào, chia sẻ cho, vắn tắt cho mọi người.
Vâng, thưa toàn thể cộng đoàn, thì năm cuối năm 2015 thì coi như là con trai con coi như là làm ở trong miền Nam đây, hai vợ chồng thì có báo tin cho gia đình là coi như là đã có mang, mà siêu âm là coi như là cháu trai, thì đúng là loài người thì như chờ được một cháu đi tôn là sướng lắm. Thì hàng tháng cũng vẫn coi như là vợ chồng cho ra bệnh viện siêu âm. Nhưng mà đến tháng thứ tư thì siêu âm thì tim thai cũng đập, nhưng mà hắn nhuộc quá, có hình lạng. Mà vi điện cho chồng coi như là về để tiếp tục để coi như là kiểm tra cả chồng. Thì quyết định của bệnh viện coi như là động viên vợ chồng là bình quân cả nước Việt Nam thì khoảng 400 đến 500 người thì phải một người bệnh như thế, như là bệnh dao hay bệnh chỉ đó, người như thì nên coi như là để tháo bỏ. Thì điện về cho con. Thì con
bệnh gì mấy bà? Đào vào.
Điện về cho con để con biểu là dưới ý vợ chồng con như thế nào.
Con tắt thôi.
Vâng. Thì coi như con bảo con bối rối quá. Thì đúng Hồng Ân Thiên Chúa ban thì con có một chị thứ tư đang làm sơ phục vụ ở từ thiện. Thì điện lên cho chị thì chị có nói tất cả vợ chồng em dâng cho Chúa. Phải coi như là nhiệt tình trong lòng dâng cho Chúa. Việc gì Chúa cũng làm được. Mà nếu ý Chúa mà ban thì coi như là thế nào các em chịu. Các em đừng hủy thằng bé đi. Nếu các em hủy đi thì các em làm bạc đời, không mở mắt ra được. Mà đẻ ra không nên người thì để chị nuôi. Thì đúng là Hồng Ân Chúa ban cho thì đang bối rối thì có cha Long coi như là bể chị bài sai lại về quầy sứ ở đây. Vì nhà cháu lại ở liền đây. Vì bận không đi xuống lưới sứ lớn được. Cho nên là đúng bể trên ban thì cha về đây. Thì coi như các con coi ra để trình bày với cha. Xin cha và coi như là cộng đoàn hiệp thông để cầu nguyện cùng lòng thương xót. Thì cha coi như là có đặt tay và cha cầu nguyện và nhờ lời hiệp thông của cộng đoàn. Thì coi như là thằng coi như là đích tôn của tôi thì coi như là đủ 9 tháng 10 ngày để sinh ra là coi như là 2 cân 8.
Nó có bị đau như là bác sĩ nói là bị đau và bắt phải bỏ không? Nó có bị không?
Vâng, coi như là đủ, nếu nó có sinh ra thì coi như là kêu bằng người.
Nó có bị không?
Thưa cha thì
Nó lành lặn hay nó bị?
Thưa cha thì hết ra lành lặn cả.
Thưa anh chị em, đây là đứa bé của lòng thương xót Chúa. Nó tên là gì?
Thưa cha coi như là
nó tên là gì? Đâu phải coi như là tên nó là coi như là
Doan coi như là Nguyễn Thiên Anh.
Coi như là nó mấy tuổi?
Mới 4 tháng rưỡi.
Coi như là nó khỏe.
Thưa cha nhé, là coi như là 4 tháng rưỡi thì coi.
Hallelujah. Thưa anh chị em, trong bài tin mừng Chúa nói là ngươi nhìn xem điểm trời, biết là sắp mưa sắp nắng, vậy mà lại không nhận ra dấu chỉ của thời đại. Đây những dấu chỉ của thời đại. Thưa anh chị em, anh bé cao lên giùm tôi coi. Đứa bé rất là dễ thương. Thưa anh chị em, đây là dấu chỉ của thời đại cho mọi người biết rằng là không gì vượt ngoài quyền năng của Thiên Chúa. Con người ta ngày hôm nay cứ đi khám một tí, hở một tí là bảo đau, rồi bảo bỏ phá, rồi bảo bỏ. Bao nhiêu em đã bị chết oan như vậy chỉ vì sự sai lầm của những bác sĩ mà thôi. Cho nên chúng ta thấy quyền năng của Thiên Chúa vượt lên tất cả. Chúa bảo ngươi thấy rằng thời tiết như thế này, biết rằng sắp mưa. Thời tiết như thế kia, biết rằng sắp bão. Tại sao dự báo thời tiết thì có thể dự báo được mà không lại nhận ra đầy những dấu chỉ của lòng thương xót Chúa, dấu chỉ của thời đại ngày hôm nay qua những chứng nhân mà còn nghi ngờ, còn cứng tin đến bao giờ? Chúa bảo ta còn chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ? Dấu chỉ thời đại đây, những chứng nhân ngày hôm nay đây. Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa, cảm ơn ông đã từ Bắc đến đây để làm chứng cho mọi người thấy được một dấu chỉ thời đại ngày hôm nay. Tặng ông một cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa, coi như là món quà.
Con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn.
Coi như là con cảm ơn cha. Con
dạ thưa cha, con chào cha và con chào cộng đoàn. Dạ xin cha, con là Maria Cái Thị Lệ Thu, giáo xứ Hiệp Lực. Dạ xin cha, con được Chúa tạ ơn cho chồng con, vì chồng con đã 10 năm nay bị tai biến không đi lễ. Nhưng vừa rồi chồng con có mượn một cái thẻ nhớ của chị Thi ở hàng xóm về cho chồng con nghe. Nhưng mà con thấy chồng con được ơn Chúa rất là nhanh. Có một tuần lễ là chồng con kêu là Thu ơi, dẫn anh đi xưng tội. Thì con có nói rằng là anh ơi, đi xưng tội tuần này á thì được ơn xá. Thì con có đưa chồng con lên đi xưng tội và chồng con đi lễ được 2 tuần. Và bây giờ chồng con có đi theo với con để con đại diện, vì chồng con tai biến nói cũng không được. Con đi lên cả một xe là 15 người. Nhưng mà con lên đây trước hết là con xin, con cũng cầu nguyện xin cha để được sức khỏe để cha làm lễ và giảng cho giáo dân nghe. Rồi con cũng có một cái bệnh là con đau đầu, xin cha.
Thưa anh chị em, chúng ta thường hay suy nghĩ là cứ tai biến là cầu nguyện cho có thể cử động được hoặc đi lại thì tốt, phải không? Ta chỉ suy nghĩ như vậy thôi. Ta chỉ suy nghĩ một điều duy nhất là anh đang ngồi xe lăn thì chỉ suy nghĩ, cha ơi, cha cho con đến đây, cha cầu cho con được bỏ xe lăn, phải không? Có người bảo tôi nói anh muốn tôi cầu nguyện cho anh bỏ xe lăn. Chắc không? Bỏ chắc. Nhưng nếu mà tôi cầu nguyện cho anh bỏ xe lăn anh có chịu không? Thưa cha, con sẵn sàng, con bỏ xe lăn. Được, cầu nguyện cho anh bỏ xe lăn, anh nằm trong cái hòm. Được không? Thưa anh chị em, cái điều quan trọng không phải là bỏ cái xe lăn để mà đứng dậy mà đi. Chúa nói này, hãy đứng dậy vác trống mà về và bảo rằng tội con đã được tha, đằng nào dễ hơn. Nhớ không? À, Chúa nói rằng đứng dậy vác trống mà về, bảo tội con được tha, đằng nào dễ hơn. Chẳng có đằng nào dễ đối với người Do Thái, đối với người cứng tin, đối với những người không nhận ra dấu chỉ. Vì bảo rằng trỗi dậy mà về, người ta bảo làm sao một người đang liệt như thế này mà trỗi dậy mà về được. Mà bảo tội con được tha, người ta càng bảo rằng ông này lấy quyền gì mà tha tội, càng không chấp nhận. Cho nên khi mà người ta đã cứng lòng, khi mà người ta đã cứng tin, thưa anh chị em, nói cách nào nó không chịu. Chú bảo tại sao ngươi nhận ra rằng là trời như thế này thì sắp mưa, trời cứ như thế này thì sắp nắng, biết được dấu chỉ của thời tiết mà không nhận ra dấu chỉ thời đại ngày hôm nay. Đó là dấu chỉ hôm nay ơn cứu độ đến trên nhà này, hôm nay ơn cứu độ đến trên giáo điểm tin mừng này, hôm nay ơn cứu độ đến trên cộng đoàn này. Người ta không có máy, người ta chỉ có cái thẻ nhớ 500 bài giảng mượn người hàng xóm về cho chồng nghe. Mà chỉ sau một tuần lễ, người chồng ấy nói Thu ơi, cho anh đi xưng tội, sau 10 năm không xưng tội. Cho dù có ngồi xe lăn bao nhiêu năm, cái điều đó trỗi dậy cũng không lớn bằng 10 năm nằm liệt ở trong tội, 10 năm nằm tù ở trong vũng tội, mà được thoát khỏi xiềng xích tội lỗi, được trỗi dậy làm con người tự do của con cái Chúa. Để hôm nay dẫu anh ấy ngồi xe lăn, dẫu anh ấy không đứng lên anh nói được, anh nhờ vợ lên làm chứng thay cho mình. Ta thấy tuyệt vời không? Có khi người chồng được ơn như vậy cũng chả, chỉ mong rằng em đi cầu nguyện cho anh khỏi ngồi xe lăn là anh mới làm chứng. Có phải không? Chỉ nghĩ được như vậy thôi. Tức là chỉ nghĩ nông cạn về vật chất, về thể xác, mà không chịu nâng cao lên cái tầm mức là thiêng liêng, tầm mức là tâm linh, tầm mức mà được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì ích gì đâu. Khỏi xe lăn mà mất linh hồn thì khỏi xe lăn làm cái gì? Thằng ngồi xe lăn mà lên nước trời hay là đi xe hơi xuống hỏa ngục, chọn cái nào?
Dạ con chọn lên trời.
Mày nói cả câu đừng có chọn khôn. Con chọn lên trời lại bảo con chọn đi xe hơi mà lên trời thì sao? Ta hỏi rõ là ngồi xe lăn mà lên trời hoặc đi sơi mà xuống hỏa ngục, con chọn đường nào? Đừng có trả lời khôn rồi con chọn lên trời, rồi bảo lên trời bằng xe hơi. Xe lăn lên trời hoặc xe hơi xuống hỏa ngục, chọn cái nào?
Không, chọn xe hơi lên trời.
Nó chưa hiểu. Ta hỏi lại, nó bảo là nó chọn xe hơi lên trời, tức là nó muốn là được lời lãi cả và thế gian mà lại rỗi linh hồn thì còn gì bằng. Nên nó bắt cá hai tay. Nghe lại, Con cầm mấy món quà 507 dạng lòng thương xót Chúa, con về con đưa cho chồng con và nói với chồng con. Chồng con đang ngồi dưới phải không?
Chồng
ngồi đâu?
Đau quá, chồng con không lên.
Rồi, anh đứng lên, đứng lên được không?
Được.
Anh đứng được rồi, anh đứng lên đâu vậy? Thì tôi xuống tôi tặng cho, tôi không cần chị đi xe hơi lên trời không được, tôi đi xe lăn tôi xuống hẳn lên trời chắc ăn hơn. Đây đi xe lăn đây cho tặng cho con nha. Vâng thưa anh chị em, chỉ như thế là đủ rồi, con cảm ơn, chỉ đủ như thế là đủ rồi. Rồi chị về đi xe lăn với anh ấy xuống lên trời, chứ không đừng có đi xa hơi mà xuống hỏa ngục nhá. Con cảm ơn, chỉ đủ như vậy là đủ lắm rồi thưa anh chị em. Tạ ơn Chúa. Đâu rồi? Đâu rồi? Con hả? Là con hả? Không, từ từ, con rồi, con phải không? Rồi lên đây. Ba con. Mỗi con chỉ được một phút thôi nha. Rồi nha, ba con. Rồi, đứng xếp hàng đó, đứng xếp hàng đó. Đứng xếp hàng đó, xếp hàng đó. Rồi, một con.
Dạ con.
Đây là một dấu chỉ.
Con xin kính chào cha, chào tất cả cộng đoàn Hội Lòng Thương Xót. Con là Teresa Tuyền, con thuộc giáo xứ Ba Làng, giáo phận Thanh Hóa. Thì con trước tiên con muốn lên làm chứng nhân cho cha, cho cộng đoàn là con có một cái bệnh rất nặng mà chỉ có Chúa mới chữa được. Thì con trước khi là con muốn làm chứng
nhân. Bệnh gì?
Dạ con bệnh tim.
Rồi
là con bệnh suy vành tim, là con bệnh thận, là con bệnh đủ thứ trong người cha, không thiếu bệnh gì mà bây giờ con đi bệnh viện Bạch Mai là họ trả về. Thì linh khi mà con về con uống thuốc các thứ rồi con vẫn thấy cằn đau nhưng mà con không chịu được. Thì đến khi con nghe tin cha ra Thanh Hóa lần đầu tiên, cha ra con nhớ là tháng 4, nhưng mà cha con ra thì con nghe được tin cha ra cái thì con đi ra Thanh Hóa. Thì trong khi đấy cha đang làm lễ bên dòng, vậy là con thấy một cái xe họ bước là sang bên cha ta nhà bà Tòng, thì con chờ ở đấy hai người. Thì con thấy được cha là con mừng lắm, con chỉ cha thì vội đi ra đi lên xứ Ké Vàng hay gì xứ gì đấy để cha làm lễ. Thì con chỉ nhờ cha là cha chữa lành cho con, thì cha cũng xoa đầu con. Từ đấy mà về là con thấy con khoan khoái trong người mà con thấy khỏe. Mà sau này con tập, con đọc các tập san của cha thì con ước con muốn lên một cái tập san, con thèm lắm. Mà đến nay thì con khỏe được, con nhớ là năm 2008 phải không cha? Cha về lúc đấy phải không cha? Đấy con, đây là đến nay là con đã được 8 năm. Thì con đúng là con chỉ con biết là con tạ ơn Chúa thôi. Con cảm thấy người con là phấn khởi mà mạnh khỏe trong người. Xong rồi bây giờ con hàng ngày là con chỉ đến tạ ơn Chúa thôi. Hàng ngày con cứ không bao giờ con cứ đến 2 giờ là con chứ Chúa tác động trong lòng con. Con cứ phải đến trong nhà thờ để làm lòng thương xót cho Chúa. Thì mọi người thì con cũng khơi đầu tiên là được có mấy chục thôi. Hôm nay linh là hơn 100 qua cha. Giáo sư Ba Làng là con rất mừng. Bây giờ con đi đến đây là con nghe tin là con mua được một cái máy của cha để con. Con nghe có 2 hôm con thấu sáng, con không đi lễ được luôn. Rồi con thích lắm, con ao ước. Con nghe được cái điểm tin mừng này là con tha thiết con đi đến với cha để đúng là đụng chạm vào Chúa. Thì con khao khát lắm. Mà hôm nay con chủ được sao, cái phái đoàn của con là vào đây là 13-14 người. Vậy là con vào đây ai cũng phấn khởi, ai cũng mừng. Thì bây giờ con muốn đi đến để con làm chứng cho Chúa. Vì là
này tặng cho chị cái máy 507 dạng lòng Chúa thương xót. Năm 2008 tôi đến giáo phận Thanh Hóa, đến nhà thờ chính tòa dâng lễ lòng thương xót Chúa lần đầu tiên. Lúc đó ngoài miền Bắc thì còn chưa có lắm. Thì khi đến đó tôi nhớ tại vì chính vì chị mà tôi phải trốn. Tại vì lúc đó người ta đến đông, người ta cứ ào vô, người ta đòi xin đặt tay cầu nguyện. Tôi nói với cha xứ đông quá không làm gì nổi. Cha xứ thì sợ vấn đề an ninh trật tự, tôi cứ đi ra là họ nắm cổ, đi ra họ nắm cổ. Tôi trốn chui xuống dưới gầm của cái kiệu lòng Chúa thương xót. Tôi chui xuống dưới đó tôi trốn. Dần nó cứ đi cha lòng đâu rồi, cha lòng đâu rồi. Tôi thấy bà đuôi cái đầu tôi vào, xong bà nắm cái tay tôi bật lên đầu bà. Chúng ta thấy Chúa làm mình đâu có biết được. Từ đó giờ tôi đâu có biết. Nhưng mà 8 năm sau bà vẫn quay trở lại để bà tạ ơn. Một những căn bệnh mà thuốc men trần gian không làm gì được thì Chúa làm được. Đây là những dấu chỉ thời đại ngày hôm nay Và đặc biệt hơn cả đó là gì? Là ngoài giáo xứ Ba Làng, ngày hôm nay đã có 100 thành viên của cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót. Đấy mới là cái dấu chỉ lạ hơn tất cả. Qua cái dấu chỉ của chị này, Chúa làm cho nhiều người nhận biết được lòng thương xót Chúa. Mỗi chúng ta phải trở thành một dấu chỉ, một con. Đây là hai con.
Xin chào thưa cha và cộng đoàn, con ở là ngoài Nghệ An, xứ Cây Dừa, giáo phận Vinh. Con vào sáng vừa qua tạm giờ thì con được cái ơn của Chúa và con vô đây cầu nguyện cho cha và xin cha cầu nguyện cho.
Rồi con được ơn gì? Ơn gì?
Ơn là con là bị u vú mà con đã đi bệnh viện Vinh ở chữa bệnh mà hết 3 triệu mà không được chí. Thì con vào trong này cách đây là năm 2011. Là con vô xin ơn cha, thì cha đi Mỹ rồi. Thì con nhờ chỉ sớ cầu nguyện cho con. Thì sau đó con vô con được có 10.000 nữa thôi. Là con xin ơn Đức Mẹ và Đức Chúa Giêsu. Thì con đó là con nằm chỗ chim bao là cha Đức Cha thuyền ở giáo phận Vĩnh của con. Thì con nói là xin cha cầu nguyện cho con vì con u vú. Thì Chúa cất con thì con cũng bằng lòng, nhưng mà cho con gặp hai thằng con trai của con ở bên Tây. Thì con không ngại chí chỗ chết hết. Nhưng mà sau đó là con xin ơn là sau là bị luôn nha nè. Bị tiêu trong luôn. Thì con điền lên chị sớ.
Tiêu gì?
Tiêu bằng ở dưới mình dưới người con nha nè.
Khối u nó tiêu hết hả?
À. Rồi sau là con lại điền lên chị sớ này, chị sớ chứ con tạ ơn chỗ nào thì chị này con mà có lòng tín thì con tạ ơn chỗ nào cũng được.
Rồi cho tặng con một cái máy. Nhờ cái gì? Rồi được rồi, ta sẽ cầu nguyện cho nhé. Rồi rồi. Rồi được rồi, người ngoại đạo nhờ con cầu nguyện. Rồi để cha sẽ cầu nguyện cho. Rồi cho người đạo một cái máy phải không? Rồi được rồi, rồi đây cho người ngoại đạo một cái máy. Rồi con thứ ba. Thì anh chị em, đó là một cái dấu chỉ từ năm 2011 mà họ vẫn còn nhớ cái ơn của Chúa để họ quay lại để tạ ơn. Và cái điều quan trọng đối với chị ấy là con còn một người ngoại đạo nữa và con muốn giới thiệu lòng thương xót Chúa cho cái người ngoại đạo đó để qua dấu chỉ của chị ấy người ngoại đạo nhận biết Chúa. Còn con thứ ba.
Dạ con chào cha, con chào cộng đàn. Thưa cha, con lên đây con
nói to lên, dù giọng con nó bị khè nhưng mà ráng nói to lên. Con được ơn gì nói to lên.
Dạ con là Maria Nguyễn Thị Mộng Trinh, con ở bên Mỹ con về.
Rồi, Mộng Trinh ở bên Mỹ về, rồi cho một tràng tay hoan hô Mộng Trinh bên Mỹ về. Ráng nói to lên con.
Dạ con được thì nhiều ơn Chúa ban cho con rất là nhiều, nhiều lắm con không kể xiết được. Nhưng con cũng xin lên đây để con cũng trình với cha đấy là con cầu xin Chúa ban.
Không, rồi được ơn gì con kể ra. Được ơn gì kể ra. Làm chứng là kể ơn chứ không phải để xin ơn, là làm chứng là kể ơn.
Là con ở bên đấy con có cái nhà bị cháy cha. Xong rồi đến lúc con làm dở dang ấy, thì là ở trên CD nó xuống, nó không cho con làm nữa. Con với nhìn lên tượng Chúa, con với cầu xin là Chúa ban cho con để người ta xuống, người ta xét, để người ta cũng dễ dãi cho con đấy. Thế là người ta xuống, người ta cái gì người ta cũng, con thấy người ta cũng ok hết. Cho nên rồi con bệnh hoạn cũng vậy, đợt vừa rồi con về con cũng vô bệnh viện, con nghĩ con không được lên tới đây. Nhưng mà con sốt ấy, dạ con sốt rồi, năm rồi con có mổ 2 lần. Rồi Chúa ban cho con cũng qua được để con về đây, con lên đây, con được lên đây, con làm chứng cho Chúa. Rồi bây giờ con cũng có.
Đây, con thứ ba, tặng cho con một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Mà nếu con có thể được thì con có thể được, con ráng mang dùm cho cha chừng 50 cái máy qua bên Mỹ, được không? Được không? Được không?
Dạ được, dạ được.
Chắc không?
Nào cơ dạ.
Được không?
Dạ được.
Nhớ nha, hứa nha, 50 cái máy nha. Thứ ba đi, tí ở lại lấy 50 cái máy. Mấy anh chị em chuẩn bị sẵn 50 cái máy để tí nhờ cô Trinh này đem về Mỹ dùm tôi. Tại vì thưa anh chị em, đêm 12 giờ đêm hôm qua có một ông già 75 tuổi, ông gọi cho tôi nói trời trời, còn máy không, bị bên Mỹ nhiều người họ xin máy lắm trời. Tôi sẽ cho cái tên, cái số điện thoại của ông đó, và chị đem về nha, chị đem về, cố gắng đem về nha. Rồi, tại vì có nhiều người, thưa anh chị em, nói họ đem về dùng mà họ không có đem. Thì cha con còn nhiều đồ lắm, còn cái gì, đồ ăn, rồi cá khô, rồi mắm ruốc, rồi dưa chuột. Tôi nói cái thứ đó bên Mỹ dư lắm, thừa lắm. Họ đang khao khát, là đang khao khát lòng thương xót của Chúa. Nhớ không con?
Dạ,
rồi.
Hết của con lại, mang đi. Con bỏ hết của con lại, con mang đi cho ma cho cha.
Rồi, hallelujah. Rồi, được rồi. Ra, đủ yếu chỉ vậy, đủ rồi con. Đi ra kia,
Dạ con có
bên... Rồi, thôi thêm một dấu chỉ nữa, rồi. Rồi, thêm một dấu chỉ nữa, còn thứ bốn này nó... Rồi, con bận nhau đầu, rồi.
À, gia đình con...
Rồi, đấy, cho thấy nhiều cái dấu chỉ không? Rồi, cho tặng cho con cái máy nha, để con đi xuống. Đây, cầm cái máy đi xuống nhé.
Con cảm ơn cha nhé.
Rồi, tao biết mày mày chỉ có nhầm cái máy vậy là khon rồi. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rất nhiều những dấu chỉ ngày hôm nay. Mà nếu mình không có ơn của Chúa sẽ không nhận ra. Vì thế mà Chúa bảo mỗi người chúng ta là phải tỉnh thức để nhận ra những dấu chỉ ấy. Một người chị em bên Mỹ về, Mỹ về thì ta đi chơi chỗ khác chứ tội gì phải xuống đây. Mỹ về thì ta đi du lịch chỗ khác, người ta đi ăn đi chơi rồi đi chỗ này chỗ kia, phải đi du lịch để cho đã công sức về đây. Mà sao từ Mỹ về đây mà lặn lội chỉ để đến đây? Con làm chứng là vì con bị cháy nhà mà con được chữa, rồi con làm chứng vì con bị bệnh tưởng rằng không đến được mà con đến được. Những cái dấu chỉ rất nhỏ nhưng lại cho ta thấy lòng thương xót của Chúa rất lớn. Chỉ những người có được lòng tín thác mới nhận ra được. Chỉ những người mà Thánh Phaolô nói rằng theo ơn gọi, vì Chúa đã gọi anh chị em thì hãy sống xứng đáng với ơn gọi đó. Mà sống xứng đáng với ơn gọi đó, thưa anh chị em, như chúng ta vừa chia sẻ với nhau, là khiêm tốn, là hiền từ, là nhẫn lại và lấy bác ái mà đối xử với nhau. Anh chị em đến đây mà sống như vậy thì chính anh chị em là một cái dấu chỉ thời đại ngày hôm nay. Kỳ quá, tại sao mà người ta đến đông như thế này, tại sao mà người ta lại vui vẻ như thế này, tại sao mà người ta lại hiền từ, hiền lành, khiêm tốn như thế này, tại sao mà người ta lại chịu đựng được với nhau như thế này. Đó là những dấu chỉ thời đại, đó là những dấu chứng lòng thương xót Chúa, và đó là lời loan truyền lòng thương xót Chúa mạnh hơn bất cứ lời nói nào khác, thưa anh chị em. Amen.